Sơ hở một ngày nào đó nó vô là nó giết bà Hằng. Thì ông vô ông nghe vậy ông liền hạ lệnh cho bắt lại rồi lục soát coi tới phải có 32 con dao, nó nằm trong 32 cái roi ngựa này không. Thì quả nhiên mở ra có 32 con dao rất là sắc bén. Mà ông vô này ông khờ cái ông bắt liền. Bắt đầu á ông bắt liền á thì á ông hạ ngục và bắt đầu ông giết hết. Ông chặt 32 cái đầu bỏ vô mấy cái thùng. Giết quan. Ba mẹ giết ba trời ơi. Thì cái nàng Bì Sa Ly này á, trước một hôm nọ ông giết mà đâu có hay, ông giết linh điều thì bả nhâm nhà, thì bả mới rước Phật về để mà cúng dường cho tăng đó. Thì khi Đức Phật tới á, với lại 1250 đệ tử á, thì cúng dường cho tăng, thì Đức Phật biết à. Mà Đức Phật mới thuyết cho bả một cái bài mà nhân quả với lại sanh tử luân hồi, mà làm người thì cái thân mạng này nó rất là tạm bợ, có thể sống chết hồi nào cũng hay đâu, nhưng mà cái nhân quả đã gây ra thì phải chịu thôi, chứ không phải ở trên đời này không ai giết mình mà không ai làm cho mình sống, mà chỉ có nhân quả nó mới làm cho mình sống hay chết thôi. Thì khi mà Đức Phật thuyết cho bà xong rồi thì Đức Phật gần bên chúng đi về, thì bà thấy vua Ba Tị Nạp mới đem tới cho bà hai cái thùng á, hai cái thùng bả đâu tưởng đâu tặng quà, thấy không? Khi mà Đức Phật ra về rồi á, thì bả khui ra thì thấy 32 cái đầu con bả trong mấy cái thùng đó. Bả nói ôi như vậy là hồi nãy Đức Phật biết nha, Đức Phật mới khuyên bả như vậy, thì bả tính bơ à. Nhưng mà bả thì tính bơ, nhưng mà con dâu á, gia đình bên vợ của mấy bà này ông này nè, là nó là cũng quan tặng tặng được không à? Cho nên nhất định nó đem giấy giết ông vua Ba Tị Nạp. Nó nổi dậy nó kéo vô cung vua, nó tính làm dữ với vua. Thì ông vua này ông sợ quá, ông liền ông chạy vô tịnh xá Kỳ Vàng á, ông chạy vô tịnh xá Đức Phật đó, ông ngồi ông nói thật cứu giùm bổng chứ mấy đời làm sao. Thì Đức Phật mới nói không sao đâu, để cho tụi nó tới đây đi để Đức Phật nói chuyện. Thì Đức Phật nói chứ Đức khi mà tụi tớ kéo bao dây tịnh xá hết để mà bắt vua đó, biểu trả vua ra, thì Đức Phật nói cái này là do nhân quả thôi. Hồi xưa đó ông Đức Phật nói hồi xưa đó 32 thằng này á là nó làm 32 cái thằng phải săn đó. Cái thằng mà hay ăn thịt này ăn kia đó thì nó bắt được con bò lạc của người ta thì nó về nó làm thịt đó. Thì khi mà nó trói con bò này á, nó đem tới cái nhà của bà Tỳ Xá Ly nè. Bị Xá Ly này á, bà hồi xưa bà là một người bà già, nó đem tới cái nhà bà tại đất bên rộng á, chỗ ruộng á, thì nó đập đầu con bò này chết để nó ăn thịt. Thì con bò này quỳ xuống, con bò nó quỳ xuống hai hàng nước mắt nó rơi nè, mà nó run sợ lắm. Vậy mà bả đi kiếm dao kiếm đồ kiếm búa rồi cho nó, rồi 32 thằng kia giết con bò. Khi mà con bò chết rồi á thì xẻ thịt ra ăn nhậu với nhau đó, mấy ngày mấy đêm mới hết. Thì con bò này nó hận, bắt đầu nó nguyện rồi nó trả thù. Thì Đức Phật nói á, con bò này á sau này nó sanh ra nó tu nó thành vua Ba Tị Nạp đó, để nó giết trở lại đó. Còn 32 cái thằng con của bà á, là 32 cái thằng mà nó giết con bò. Còn á Bì Sa Ly á, em á là cái người mà hồi con á là cái người hồi xưa á, là cái bà già đó cùng nhau để mà giết con bò này, thì bây giờ nó quan quan tương báo thôi, bây giờ xong rồi xả từ bi xả. Cho nên khi mà mình giết con vật chết á, nó cô thế nó nói gì mình đâu thấy nó nói gì đâu, phải không? Nhưng mà nó hận lắm, nó hầm sâu như biển. Hỏi cho bây giờ nè, mình thấy bệnh không? Nhiều bệnh lắm phải không? Nhiều cái bệnh lắm mà, tại vì cái bệnh là do sắc sanh thôi. Nói về nhiều định mới đọc cuốn sách đó thấy không? Tất cả những cái bệnh đều do cái nghiệp mình gây ra vào nhiều đời đó, chứ không có phải tự nó bệnh, không phải tự nó bệnh. Đây cô viết cái bài thơ, cô viết cái bài sám á, cái bài sám à tối hôm nay tụng á, ha, mình viết cái bài sám đây. Thì cái bài sám có bài sám hay, cô thấy không có nên ăn thịt chúng sanh. Mình ăn thịt nó là mình giống mình ăn thịt là con người họ, hiểu không? Nè, cũng có lúc lòng bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảm thảm động tình xót xa. Mình thấy con vật nó kêu la rồi trước khi nó chết á, mình đâu có nỡ ăn phải không?
nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dẫn lòng cải hóa tự tâm, học đòi theo bậc thiện nhân, tạm dùng đau trái nuôi thân mạng này.
Thấy chưa?
Này bài thơ của cô lấy mấy câu nè: bữa cơm thanh đạm không thù hận, một bụng rau tươi mát dạ dày. Mình cứ ăn rau trái đi,
mình dễ tiêu lắm mấy vị, mình rất là dễ tiêu á.
Con thú vật á, nó chết nó đau khổ đau khổ.
Con không kể cho mấy vị nghe chuyện. Hồi xưa đó, hai chồng bà kia à, có nuôi một đứa con gái, mà đứa con gái á, đẹp lắm, dễ thương lắm, mà nó mới 15 tuổi nó chết rồi. 15 tuổi nó chết rồi á, thì khi mà 15 tuổi á, thì nó chết, trước khi nó chết thì nó nâng cấp vàng của ba má nó đó. Nó bán, nó xài hết mớ mà ba má nó đâu biết. Con này giàu mà. Giờ đụng nó chết đi. Thì nó chết đi, cái đầu tay nó là một con dê. Nó là một con dê ở bên làng xóm á. Thì một bữa nọ đó, ba má nó giàu muốn làm lễ con mà kêu là sinh nhật đó, tết đê đó, thì mới mời bà con này về ăn. Thì bữa đó ta đòi ăn thịt dê đó, cái đi qua hàng xóm cho mua con dê này về để làm thịt. Thì con dê đó đem về nhốt ở đó, thì nó là con của bà, đầu tay là con dê đó. Nhưng mà tối lại ngủ quá thì má nó nằm trên bao, thấy nó nói: mẹ con là con dê đó đó, con đầu thai làm con dê đó, bây giờ con đầu thai cái nhà gần đây, nhưng mà con đầu thai ra để con muốn từ từ con có duyên con về đây con trả nợ vàng đó con, cho nên con làm đầu thai làm con dê. Bây giờ má nói với ba: đừng giết con, đừng sáng nay đừng kêu người ta giết con, má cứu con được không? Thì ba giật mình vậy đó, thì ba thấy gái bà mà hiện ra nó là con dê bị nhốt để ngày mai giết đó. Thì bà mới nói ông chồng của bà: thôi đừng có giết, tại sao tối bữa nằm trên ba thấy vậy. Thì ổng không tin đâu, ổng mới cho người giết làm thịt. Khi mà làm thịt rồi thì bà khóc quá trời, bà nói cho mấy người trên khách biết hết trơn à. Bà nói tối bà thấy vậy mà cũng giết, bà khóc bà la gì đó. Thì tất cả những khách mà bữa đó tới ta ăn đóng ăn, tại ta biết con dê là con của ổng. Mà khi giết nó rồi á, thì bắt đầu á, ổng giết nó rồi mà khách không ăn nữa. Rồi ổng có biết là con của ổng nó làm cho sao mà khách cũng ăn, mà ổng buồn quá, bắt đầu ổng buồn quá, cái ổng bệnh. Ông bệnh ổng quằn quại đau khổ mà ổng cứ thấy nó hoài, ổng thấy nó hoài vậy. Ổng uống được, ăn được. Cuối cùng rồi ba nó sao ổng chết. Rồi bà cũng vậy, bà cũng từ từ cũng chết luôn. Con dê đó. Cho nên con dê đó, nó tại nó đầu tay bà con dòng họ đó. Chứ đâu phải hỏi cho mình á, mình giữ đủ năm giới mà làm người. Còn nếu giữ đủ không đủ năm giới thì mình làm gì? Mình chết. Cái gì thấy không? Hồi xưa có một vị A-la-hán cũng tới đi khất thực, có trong một cái nhà đó thấy con chó đó. Cái gì có nghe con kể được phải không? Thì bà con, cái vị A-la-hán tới cái nhà đó, nhà ông trưởng giả nó khất thực, mà ông có nhà. Thì con chó nó lên nó xuống. Thì ông mới nói với mày á, mà ở đây mày làm chó hoài sao? Hồi đó mày là cha người ta, tự nhiên mày con giữ của mà con phải làm con chó giữ nhà. Thì con làm con chó hoài người ta đâu biết con là cha đâu. Bây giờ phải biết tu hành đi, đừng có giữ tài sản nữa, để làm người với người ta. Thì khi mà vị A-la-hán đó thì khai thị cho nó, thì mà ngày ông đi thì con chó bắt đầu nghe cái lời khai thị gì thì nhớ tới tiền kiếp của mình, thì con chó nó bắt đầu nó, khi mà ông trưởng giả về thì nó bỏ ăn, nó nằm nó thở ra thở vô và nó bỏ ăn. Thì ông trưởng giả về cái con chó bỏ ăn mà con chó cũng cưng đó ha. Cái rồi ông mới hỏi làm chó, mới làm chó mới nói hồi nãy thấy có ông đệ tử của ông Bù Đàm mới tới nói gì nó cho nó bỏ ăn vậy mấy. Cái ông này ông nói tại sao mà con chó của ông đương ngon lành vậy mà ông cái gì thì kheo này tới nói gì sao mà con chó ông bỏ ăn. Thì ông mới lên trên tỉnh xá, ông mới hỏi tại sao thầy làm chi mà con chó tôi phải bỏ ăn. Thầy nói gì với nó? Thầy cho nó uống thuốc độc mà làm gì mà con chó bỏ ăn vậy? Thầy nói gì? Ai mời thầy tới nhà tôi, tự nhiên thầy tới nhà tôi thì nói gì cho con chó bỏ ăn? Thì ông thầy đó ông nói cho tôi đâu nói gì đâu, tôi chỉ nói cái tiền kiếp của nó thôi. Hồi xưa nó là ba của anh đó, chết rồi mà có chôn hũ vàng. Mà ông chết bất đắc kỳ tử, ông có nói anh. Cho nên năm nay á, nó không biến thành con chó giữ nhà của anh đó. rồi anh cho ăn toàn là mấy cái đồ dư thừa không à, rồi cho nó ngủ dưới đất nữa, có thấy không? Thì cái chỗ nó nằm là cái hũ vàng ở dưới á, anh tinh vịnh đào lên thì có à, nhưng mà ba của anh á, thì ông này ông về ông nói được rồi, bây giờ tôi đào thử không phải không, mà đào lên thì có hũ vàng đó. Rồi ông mới lên ông với thầy siêu độ cho con chó này, nó khai tị siêu độ thì nó chết, nó chết thì nó đầu thai trở lại con cát thôi, vậy đó, bây giờ thấy không? Cho nên á, bởi vì ở đây Đức Phật muốn nói về cái lòng từ, cái lòng từ là không giết hại chúng sanh đó. Nguyên nhân á, tại sao mình không giết hại chúng sanh, nó có những cái nguyên nhân tại sao mình không giết chúng sanh, mình phải biết để mình phát nguyện ăn chay, đừng giết con gì đó đó. Nếu ai ăn được thì ăn, còn không mình mua gì ăn đừng bao giờ mình thịt đó. Điều thứ nhất á là tôn trọng sự công bằng kiếp sống nè. Ở trong cái thế gian này á, ở trong cái cõi ta bà này kêu là ngũ thú tạp cư địa, năm loài chúng sanh nó ở chung đây chứ không phải là người. Người là Atula nè, người nè, Atula địa ngục là quỷ xuất sanh, năm loại nó ở đây nè, ở trong này. Địa ngục á thì phải dưới địa ngục không, ngạ quỷ là những con quỷ đói không, xuất sanh là những con thú vật phải không? Nó có quyền mà, con chim nó cũng có quyền ở đây nữa, con bò có quyền ở đây, con mèo có quyền ở đây. Tại sao mình lại giết nó ăn? Nó đâu phải nó ở đây cho mình ăn đâu. Mình á, điều thứ hai nữa, nguyên nhân thứ hai là mở rộng lòng từ bi. Mình không ăn thịt chúng sanh, phải không? Ban đầu thì công bằng kiếp sống mình không ăn thịt của người ta cũng sống trên cái đất này rồi, thì đâu phải đã sống trên cái đất để cho mình ăn đâu, có phải vậy không? Hai nữa là mở rộng từ bi mà mình không có ăn thịt chúng sanh. Thứ ba nữa là tôn trọng Phật tánh bình đẳng, ai cũng có mà mình không có ăn thịt chúng sanh. Mình ăn thịt một chúng sanh là mình giết đi một cái Phật tánh à, mình giết chết một cái Phật tánh à. Đó. Rồi tránh nhân quả báo ứng nè, mình ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ hận thù mình, thì nó trả thù qua trả thù lại, thấy con trâu không, trả thù đó thấy không, thì trả thù nè, rồi mình bị trả thù, giờ mình bị chết yểu nè, mấy người là sát sanh nhiều đâu sống lâu đâu, rồi mình mang những bệnh độc hại cho mình nè, chết chữa hết, có nhiều người chữa bệnh hết mà có nhiều người đâu hết đâu, cái gì mang cái bệnh đó cho tức chết luôn, như mình hậu phải không? Rồi mình đã bị tàn tật mắc cái chân, mắc cái tay, mắc lỗ tai gì đó, đi lính á, thì đi lính nè, nó bắn cái bình cái mắc cái tay, là hồi đó mình ăn cái tay thì giờ mình trả một cái nó bắn cái đùng nó mắc cái chân. Ngày hôm qua tôi dọn trên TV, tôi thấy sao cái ông kia hai tay không có, hai chân không có, cái mình thôi à, mà ông lộn cái ầm cái ông lộn xuống cái hồ nước ông tắm à, không biết sao ông lỗi hay vậy, không có tay chân hết á. Tội nghiệp quá mấy người đó cô thương á. Tại biết sao? Mấy người đó mà người ta cố gắng như lắm, người ta mới đi thi Olympic rồi vậy. Hay á, ha. Tội nghiệp ghê á. Rồi thứ hai nữa là, thứ năm nữa là sợ ăn lầm thịt bà con. Chỉ có bà con dòng họ mới đầu đây nhà mình thôi á. Con mèo nè, con chó nè, con gà nè, con nó vô nhà mình là bà con hết đó gì. Tại vì á, bà ngoại mà chết á là thương cháu, hoặc là mẹ chết thương con đó. Thương á thì nó trở thành cách đánh ngu lắm, muốn làm sao cho gần đứa con của mình đâu, con nói hoài à, muốn làm sao cho gần đứa con thì phải đứng đó 60 năm cũng còn đứng như vậy, đứng chờ như nào nó có gia đình, nó có chồng có vợ rồi mình nhào vô đầu thai, nó thành ra bà ngoại mình, nó thành con cháu mình á, cho nên nó khi mà bà ngoại mà đầu thai vô nhà mình nói đâu nghe, nó không nghe, nó là bà nội mình đâu có nghe mình đâu, nó là cha mình mà, cho nên đôi khi con nó đầu thai nó không đủ cái nhân duyên làm người á, đầu thai làm con mèo hoặc là nó làm con trâu. Có nhiều người nuôi con chó trong nhà đó vậy mà bắt ăn thịt á, nói á mình ăn lầm cha mẹ mình đó. Bởi vì con chó mình thương không, chó hàng xóm phải không, đó phải vậy không? Cha mẹ mình ông nội mình thương hơn hàng xóm cho được. Con mèo mình thương hơn mèo mà bà kia không, mèo mình thương hơn, tại vì bà có ngõ mình mà, phải không?
Bởi vì con mèo của cô cũng thương hơn nè, không biết là ai vô đây vậy. Má đi theo tối ngày à. Nó mày hồi đó mày tu, mà mày tu không tầm rồi đeo cái bộ bài á. Ông bà nè, cha mẹ con cháu trong tộc nè, luân hồi phải không? Luân hồi làm thú, làm cá, làm chim, làm heo, làm gà ở xung quanh mình đấy. Mà mình bắt mình ăn. Bởi vì khi mình bắt nó, mình chặt đầu, cắt cổ, nó hãi hùng mà nó ngó mình, nó ngạc nhiên quá. Có phải vậy không? Nó ngạc nhiên vô cùng, tại sao mà tự nhiên cắt cổ mình. Ngơ ngác lắm, phải không gì, quý vị? Đó, cái này hiếu thuận trong kinh Kim Cang nè, là cái mục đích chính đó quý vị, hiếu thuận trong kinh Kim Cang đó. Bây giờ Đức Phật muốn nói gì đây? Ở trong kinh Du Lan đó quý vị thấy không? Khi mà Đức Phật lạy đóng chương á, Đức Phật đi á, rồi A Nan á trong lòng ái ngại chẳng hiểu sao Phật lạy đóng chương. Ngài bèn xin Phật tỏ tường á, thầy là từ hũ bông hương bốn loại á. Khi mà Đức Phật đi đường thấy cái đống xương khô của Đức Phật lại, thì Đức Phật mới nói á, ở trong cái đống xương khô này nè, là ông bà cha mẹ của ta ở trong đó, là từ bao nhiêu đời ta đều thác sanh nơi đó. Mà Phật thì thấy, mà mình không thấy. Ở trong cái đống xương đủ thứ cho con này con kia người ta rồi ha, ta cào lại ta đổ một đống đó là ông bà cha mẹ không đó. Cho nên nó tất cả chúng sanh ở trong vũ trụ này là cha mẹ của ta nhiều đời nhiều kiếp mình thắp sinh ở trong đó. Đôi khi mình làm con mèo, mình làm con chim, mình làm con cò, thấy không? Mình làm con đủ thứ hết á. Cho nên á mình khi mình hiểu vậy rồi, mình thấy tất cả những con vật á đều làm như bà con của mình. Con nào gần mình thì là bà con mình hết, có liên hệ gì đó. Có những người mình đâu có quan hệ người ta đâu, mà mình thấy mình thấy mình đâu nghe mình mới gặp cái tự nhiên mình có cảm tình, phải không? Phải không quý vị? Có nhiều người mình gặp cái mình thấy mình thương lắm, giống như bà con dòng họ mình nhiều đời mà thấy bà con dòng họ đó quý vị. Cho nên khi mà mình đã mình gặp một người mình thấy bà con dòng họ mình thì mình đối tốt đi, mình đối tốt đó. Mình đừng có làm sao nhá, gây ra những cái mà không có vui, không có đẹp, mà mình phải đối tốt. Rồi khi mà cảm giác á, mình ban cho người ta niềm vui, chiều á mình cứu cho người bất cổ á, quý vị. Tránh những cái luân hồi nhân quả thì mình không có sát sanh, phải mình sát sanh á thì mình đền mạng thôi à. Đấy. Mình sát sanh để cho cha mẹ mình ăn thì cha mẹ mình lãnh cái hậu quả, lãnh cái nghiệp, mắc cái nợ máu xương. Những người không mắc nợ máu xương thì họ không có đi lính đi đồ đâu quý vị, không có bệnh. Khi mà mình bệnh á, mình vô mình đưa lên đoàn mổ mà mình khoét một miếng thịt nào đó, mình khoét cái tay hoặc cắt cái chân là mình trả lại cái lỗ tai, và mình trả lại cái cục thịt nào đó mình mắc nợ rồi mình trả hết. Những người ta không có sanh tâm, không có đau khổ gì, không có bệnh tật đâu, ít lắm, ít cái bệnh tật lắm. Tại sao mình phải tôn trọng á, bình đẳng? Tôn trọng cái bình đẳng là tánh giác phải không? Bình đẳng là cái trên tánh giác này nè, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có cái biết, ai cũng có cái đau khổ, ai cũng biết buồn, ai cũng biết vui, ai cũng ham sống, ai cũng sợ chết đó. Phải có sinh mạng á là bảo vệ thôi. Có thấy là con kiến nó đi đi trên bàn á, mà mình mới để cái tay là nó chạy chớp chớp, có phải không? Nó biết đó quý vị, nó biết, nó sợ chứ kiến á. Nhưng mà ở ngoài đời ác lắm, họ lấy chai thuốc rồi xịt cái nó chết quen. Họ chẳng có thấy đau khổ là cái gì hết. Rồi quý vị kia nói chứ mấy người dán làm sao mà mình chứ con trộn xịt làm sao được. Quý vị không giết coi, quý vị đừng có giết, quý vị ráng, quý vị đừng có sắc tinh, nó không hiện ra. Quý vị sắc tinh là nó hiện ra cho quý vị giết thêm, để mà nữa sao nó đủ thời gian nó ăn thịt quý vị lại thôi. Nguy hiểm lắm á, rất là nguy hiểm á. Người Phật tử mình á là mình phải phát khởi cái lòng từ bi. Mình giữ cái lòng từ bi mà mình không giết. Lòng từ bi là sao? Tại vì mình là đệ tử của Phật, mình sống theo hành của Phật, phải không? Mình là Phật tử rồi mà mình đã giết con này con kia mình ăn là vô lý lắm. Mình rất là độc ác. Mình giết nó để mình ăn mà mình độc lắm. Tại mình không nghĩ thôi, chứ mình suy nghĩ ra mình cắt cổ nó run rẩy á, là mình
giống như các cổ mình. Bởi ở trong kinh là nói, ở trong kinh mà Đức Phật dạy, khi mà một người ta quán sát vậy nè, chiến tranh nó lại một cái làng đó đó, thì ví dụ như cái ông đó ông bị bắt, ông bị giặc nó tràn vô, cái nó bắt nó nắm đầu ổng, thì lúc đó giặc nó tràn vô nó quấn đánh mà, thì những người mà bị bắt nó bắt nó nhốt rồi hết, rồi những người đó có lo sợ không? Không biết nó đem mình nó chôn sống hàng loạt dưới mồ tập thể, hay là nó đâm mình chết, hay là cho mình uống thuốc độc, hay là nó bơm hơi ngạt vô nó giết hết gì đó. Cũng như hồi xưa là ở nước Việt Nam mình á, khi mà vua Trần mà đi giết á, đi vô Chiêm Thành để giết á, là giết hết gì luôn á. Vô á trong làng á là từ con trai con gái gì là cũng chém hết á, chém đầu cho chết hết rồi. Khi mà vô mình đánh giặc mình chiếm một nước, người ta là mình giết sạch vào ra luôn á. Mà khi một người bị bắt á thì mình thấy mình sao, mình không biết ở trong cái của mình là mình đang